Bây giờ đến phần thứ hai, nội dung cuốn sách. Đi từ bên ngoài vào bên trong. Thế thì cuốn sách Na Khum này á, là lấy tên của chính tác giả là ngôn sứ Na Khum. Na Khum nghĩa là Thiên Chúa an ủi. Thì thật ra cuốn sách này có thể nói là cái cuốn sách duy nhất trong sách các ngôn sứ mà chính tác giả gọi cái tác phẩm của mình là sách. Trong khi đó những công trình khác của các tiên tri khác thì không tự dám nói là sách. Và đây về mặt văn chương, các nhà thánh kinh cũng nói cho ta biết trong nguyên ngữ tiếng Hebrew thì đây là một án văn rất hay, rất là tuyệt. Và có người nói rằng nếu như cái lượng chữ mà Na Khum viết tăng lên cỡ gấp 10 lần hơn nữa đó thì ông sẽ bức cả tác giả Isaiah về mặt văn chương. Bởi vì khi tả về, nhất là chương 3 của Na Khum về cái chuyện Ninive bị tiêu diệt đấy, ông tả rất là gợi hình, gợi thanh, nhịp nhàng. Mình đọc bản dịch tiếng Việt mà thấy nó đã như vậy rồi, huống gì là biết được tiếng Hebrew mà đọc. Ở ngay trong cái chương đầu tiên nó nói cho ta biết về tác giả. Tác giả là người của một thành phố tên là Ancoz. Mà Ancoz là một cái thành phố khoảng chừng 20 dặm ở phía nam Jerusalem. Một con người ở một vùng miền quê xó xỉnh của đế quốc Assur mà lại quan tâm đến một cái bối cảnh rộng lớn hơn, có thể nói là bối cảnh quốc tế. Như vậy, tiên tri Na Khum, ngôn sứ Na Khum là một người có cái nhìn chính trị, có một cái óc xã hội chính trị, tầm nhìn rộng lớn. Thế nhưng mà bản thân ông không phải là một chính trị gia cho bằng là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Vì cho dù ông nhìn với một tầm nhìn bao quát về chính trị trên toàn đế quốc, nhưng mà ông nhìn trong góc độ của niềm tin. Vì qua những câu chuyện ông kể, ông không chỉ thuần túy đánh giá theo nhãn quan của nhân loại, mà ông nhìn theo nhãn quan của đức tin. Ninive hồi xưa có thể là dụng cụ của Thiên Chúa dùng để trị dân Israel, vương quốc phía Bắc, khi tấn công Samari. Nhưng bây giờ Ninive trở thành đối tượng của sự nổi giận của Thiên Chúa, vì Ninive là một cường quyền bất công. Cho nên cái đề tài chủ yếu hay là cái ý tưởng thần học duy nhất của sách Na Khum đó là gì? Thiên Chúa không dung thứ mọi bất công. Đó là cái đề tài chính khi chúng ta đọc ba chương vừa rồi trong sách Na Khum. Không bao giờ dung thứ sự bất công. Nói lên cái nỗi căm hờn của những con người thấp cổ bé miệng nghèo nàn bị đàn áp trước một kẻ cường quyền. Rất là đơn giản nội dung thần học. Như vậy đọc cuốn sách này, dẫu nhìn trong cái nhìn của con người, nhưng mà trong cái nhìn chính trị xã hội đó, tác giả nhận ra bàn tay của Thiên Chúa quan phòng trong các biến cố lớn của thế giới thời bây giờ. Chúng ta học chuyện xưa để chúng ta nhìn chuyện này. Cái ý tưởng thần học này nó vẫn là ý tưởng thần học, nghĩa là vẫn là một chân lý. Mà chân lý thì không thay đổi theo thời gian, nó chỉ thay đổi cái bộ mặt của thế giới thôi. Thì ngày nay cũng vậy. Không phải tác giả chỉ nhìn lịch sử cứu độ trong nhãn quan của cá nhân, mà có những tác giả giúp cho ta một cái nhìn lịch sử cứu độ cả trong nhãn quan xã hội và chính trị. Thì Na Khum là một trong những người ít ỏi đó. Ngày hôm nay khi đọc báo hàng ngày, những chuyện xảy ra trong xã hội của ta, những chuyện xảy ra trong vùng Á Châu của ta, những chuyện xảy ra trên thế giới nói chung, nó cũng không nằm ngoài cái bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đây đó xảy ra, đọc báo, phân tích mọi sự trong nhãn quan con người. Xong rồi, chúng ta cần thêm một giai đoạn nữa để chìm sâu vào trong dòng lịch sử mà ta đang sống, để nhận cho ra được đâu là những dấu chỉ của thời đại những điều mà Chúa muốn. Ngày hôm nay, trên bình diện quốc tế, trên bình diện của miền, trên bình diện của quốc gia của ta là gì? Đó là bài học mà Na-không giúp cho ta sống. Cái bài học của quá khứ để giúp ta sống trong hiện tại. Đó là thần học sách Na-không. Và nói chung là ngày hôm nay cũng ứng nghiệm cái điều này. Thiên Chúa không dung thứ sự bất công bao giờ. Mà bây giờ để phân tích cái sự bất công của những xã hội lớn nhỏ ngày hôm nay, đó là một chuyện khác, chúng ta không thể nói ra ở đây. Thế nhưng mà chúng ta đọc sách, đọc báo, chúng ta coi truyền hình, chúng ta surf internet, chúng ta tìm thông tin, chúng ta học những gì nó đang xảy ra, luôn luôn với cái nhãn quan này. Đọc đi, nhưng mà biết dừng lại để nhìn sâu hơn vào cái lịch sử này, để nhận ra những dấu chỉ thời đại. Bây giờ cuốn sách mà ta đang đọc đó, nó có 3 chương, nhưng mà về mặt ý tưởng ta có thể phân nó thành bố cục như thế này. Có nhiều cách phân đó, nhưng mà theo tôi đó, tôi thích cách phân này, gồm có 4 phần, trừ cái phần dẫn nhập ở câu đầu tiên ra, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đó là cơn thịnh nộ của Chúa ở chương 1, chỉ có 8 câu thôi, 2 đến câu 8. Rồi phần thứ hai đó là những sấm ngôn của hy vọng, tức là từ câu 9 của chương 1 trở đi cho tới đầu chương 2, có vài câu thôi. Rồi thứ ba, tả cảnh Ninive sụp đổ ở trong chương 2 từ câu 2 đến 14. Và thứ tư, đó là sự hủy diệt cuối cùng của Ninive, chương 3, toàn bộ chương 3. Đó là bố cục của cuốn sách. Đó là chúng ta xong cái phần thứ hai, nói về bản thân cuốn sách và ý tưởng thần học của cuốn sách.